Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Một điều mà chắc có lẽ chúng ta ai cũng biết thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì tịch, tức là Ngài mất, nhập vào cõi vô dư Niết Bàn rồi. Cách chúng ta như vậy đến thời điểm này là bao nhiêu năm rồi? Đổ luôn á, nói chính xác luôn á. Thì nói là khoảng mấy ngàn? 2633 năm. Chính xác luôn. Bây giờ muốn gặp Đức Phật có được không? Rất là khó. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể gặp mặt Đức Phật được, tiếp xúc với Ngài được, mặc dù là cách xa như vậy. Và chúng ta đừng có cái ý tưởng nghĩ rằng là ai sinh vào thời Đức Phật cũng đã từng gặp Ngài rồi, tiếp xúc với Ngài rồi. Đừng có nghĩ như vậy và đừng có tuổi thân tuổi phận gì hết. Nói trời ơi, con sinh cách xa Đức Phật và bây giờ ước ao gặp Ngài mà không có gặp được. Yên tâm, sẽ gặp ngay bây giờ thôi. Và gặp thật sự. Và điều tôi nói đây là được Đức Phật rất là ca ngợi và tán thán những con người như vậy. Và Ngài cũng rất là lên án những con người mặc dù sống bên cạnh Ngài nhưng mà Ngài nói rằng chưa bao giờ gặp mặt Ngài. Và điều đó quý vị sẽ thấu rõ cái chân lý mà Đức Phật muốn nói ấy thông qua câu chuyện mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị, có cái nhan đề đó là gần Phật và xa Phật. Thì câu chuyện này xảy ra vào cái thời Phật tại thế, tức là Ngài còn sống. Một hôm thì tại thành xá về ở tỉnh xã Kỳ Viên, Đức Phật mới thuyết pháp. Và hôm cái bài pháp đó là Đức Phật nói cho chư thiên nghe. Chư thiên tức là cõi, à, cõi trời. Thì nơi thành xá về Đức Phật trú ngụ ở cách cái đất nước ở Đức Phật đó là cách một bên có một cái đất nước cũng rất là xa. Và ở cái đất nước đó thì có hai vị tỳ kheo đang tu học ở đó. Và đặc biệt hai vị này rất là khát ngưỡng Đức Phật và ước ao một lần để qua cái đất Đức Phật để chiêm ngưỡng Ngài, giống như quý vị ở Việt Nam mà ước ao đi sang Ấn Độ để một lần chiêm bái bốn thánh tích rất là nổi tiếng, thế nào? Nhưng mà có đi được không? Rất khó, tại vì đơn giản là không có chuyện. Thì hai vị này cũng vậy, hồi xưa quý vị biết rồi, đi là đâu phải là đi máy bay, sống nào, tàu hỏa, xe hơi, mà đi bằng gì? À, đi bộ. Người xưa Đức Tam Tạng muốn thỉnh kinh qua bên Đức Phật đi gì? Ngựa. Rồi đi bộ, phải không nè? Chứ không bay một cái giống Tôn Ngộ Không đâu nè. Điều kiện là phải đi bộ. Thì hai vị tỳ kheo này cũng vậy. Cái điều kiện đặt ra là muốn đi sang được đất Đức Phật là phải đi bộ sang. Và quý vị biết là giữa cái đất nước đó muốn đi sang Đức Phật đó, là có một cái cánh đồng rất là rộng lớn. Và cái cánh đồng này thì nó thường bị hạn hán, cho nên á, cái lúc mà hai vị tỳ kheo này đi cũng vào cái thời điểm rất là hạn hán, nhưng mà quyết tâm là muốn sang để chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Phật, cho nên không ngại ngần gì hết. Cho nên hai vị mới bắt đầu khăn gói lên đường. Thì đi, quả thật đi một lúc rồi qua vượt giữa cánh đồng đó thì không có một miếng nước mà uống được, khát đói, cho nên chịu không nổi, mình nghĩ chắc rằng là sẽ chết dọc đường mà thôi. Tại vì không có nước mà sao mà sống nổi. Một ngày quý vị uống bao nhiêu lít nước?
2 lít.
2 lít hả? Ít quá.
3 lít.
3 lít rưỡi. Trời ơi. Thôi đi. Dữ vậy. Ít không vừa vừa thôi. Nhưng mà không sao. Uống nước nhiều là tốt. Nhưng mình nhớ là uống nước. Nước lọc. Chứ chơi ngày 3 lít rưỡi anh uống toàn sâm coca cola thôi thì nghèo luôn nè. Uống nước trong thì không sao, uống bao nhiêu cũng được. Vô chùa tôi đưa cho uống thoải mái luôn, một thùng cũng được. Uống xong cuối tháng tính tiền. Thì hai vị này đâu có nước trong mà uống, nước ngọt không có đã đành rồi, nước trong tìm không ra luôn, tại vì cánh đồng khô hết. Nhưng mà cũng may đi một lúc thì quý vị biết là thấy được một cái vũng nước, mừng lắm. Hai thầy tao mừng, nó thấp thổi thổ chạy nhanh chân lên để uống. Nhưng mà vừa đến nơi một cái nhìn xuống vùng nước đó thì nó gọi là vùng nước đọng lại, từ một vùng nước rất là to bây giờ nó chắc lại còn ụm bằng cái tô. Nhìn xuống đó toàn lăng quăng không, quý vị có dám uống không? Lăng quăng nó mà uống vào thôi. Nhưng mà điều kiện đặt ra Muốn sống thì phải. Không sống, muốn chết thì khỏi uống. À, chỉ có vùng nước duy nhất đó thôi. Cho nên hai thầy băn khoăn, không thầy nào dám uống hết. Thì cuối cùng một ông mới lên tiếng, nói thầy này, tôi thấy á, có vùng nước là may lắm rồi. Cho nên bây giờ mình muốn qua Đức Phật, gặp được Đức Phật, thì phải uống cái nước này thôi. Chứ không thể còn cái nước nào khác hơn. Thì nghe ngài bàn mình nói như vậy thì ông thì khéo khác cũng lên tiếng, của thầy quên hả? Nếu quên gì? Thầy quên giới luật Đức Phật hả? Còn chứ. Thế mà thầy dám uống. Thầy uống cái này vào cũng có nghĩa là thầy uống tất cả những con vật đang trong đó vào bụng thầy, chứng tỏ thầy mắc cái tội đó là sát sanh. Thầy cũng chơi luôn hả? Thôi, sát thì không sát cái gì, cái miễn sao tôi sống được qua gặp Đức Phật được rồi. Thì ông nói xong là cúi xuống làm tu hơi luôn, muốn gần hết cái hồ nước của ta. À, ông uống đã rồi, căng bụng lên rồi, thấy cái bàn của mình vẫn cương quyết không uống. À, mặc dù rất là đói rất khát. Thì sau khi mà ông uống no căng rồi, khỏe rồi, có cái sức lực trong lòng rồi, thì ông mới đi lên đường. Còn cái người bạn này đói quá khát quá, cho nên phải gục ngã xuống ở đó, không có đi nổi nữa. Thì mặc dù rất thương người bạn của mình nhưng không biết làm sao, cho nên cuối cùng anh ta phải đi lên đường một mình một bóng đi thôi. Thì sau bao này bôn ba, cuối cùng cũng tìm đến tỉnh xá Kỳ Viên, vào gặp được Đức Phật. Thì quý vị biết là khi mà anh ta vào á, anh ta vào một cái á, anh ta mừng dậy sợ lắm. Bước vào thì gặp Đức Phật, anh ta chân thấp chân cao chạy thật nhanh vào. Và khi mà gặp Đức Phật cái rồi, anh ta liền lại quỳ sụp xuống gái. Anh mới thúc thích, anh ta mới khóc hòa lên. Nó giờ bạch Thế Tôn, nó chuyện gì cho con? Thầy, nói đi, làm gì đừng khóc. Nó giờ không giấu gì ngài, là con mà đến đây á, là không phải chỉ mình con, mà con còn một cái người bạn của con nữa. Nhưng mà người bạn của con bây giờ vì khát nước quá, cho nên không chịu uống nước. Trong đó có nhiều con vi trùng. Nên bây giờ bạn con đã chết rồi. Con thương quá, nhưng mà không biết bạn con bây giờ đã sinh vào cái chỗ nào, mong Thế Tôn cứu giúp bạn giùm con. Thì nghe ông ta nói như vậy, thì Đức Phật mới đưa cánh tay chỉ sang ở phía bên tay phải Đức Phật. Này, thầy nhìn đi, thầy có thấy ai đây không? Thấy ai không? Quý vị có thấy không? Nhưng mà ông đó thấy một cái vị tiên đang đứng hầu bên Đức Phật. Thì Đức Phật mới bảo rằng, đây chính là người bạn của ông đây. Thì quả thật, nhờ cái vị tỳ kheo không uống đã giữ được cái giới luật như vậy. Mặc dù chết rồi, nhưng mà chỉ sau khi chết xong một cái, thì sinh lên cõi trời Đao Lợi. Và sau khi sinh lên đó rồi, thì ông ta cảm thấy quả thật, cái giới luật của Đức Phật vi diệu vô cùng, có cái phước đức vô cùng. Và nhờ mình giữ giới như vậy, mà hôm nay đã sanh lên cõi trời Đao Lợi. Cho nên ông cảm được cái ân đức của Đức Phật, ông mới đem hương hoa đến đảnh lễ và hầu bên cạnh Đức Phật. Nghe Đức Phật nói như vậy thì ông ta ngạc nhiên vô cùng. Và quả thật chiêm ngược thì đúng như người bạn của mình năm xưa như vậy. Thì Đức Phật mới bảo tiếp rằng, này thầy ạ, mặc dù hôm nay ông đã đến đây gặp được Đức Thế Tôn, thấy được Đức Thế Tôn, nhưng mà thực ra Thế Tôn chưa thấy ông bao giờ, tại vì ông đã phạm vào cái giới luật của Đức Phật. Còn cái vị này, mặc dù cách xa Thế Tôn muôn ngàn dặm, nhưng mà giữ được cái giới luật của Đức Phật, cho nên hôm nay người đó đã có trước mặt của Như Lai đây. Thì nói xong, Đức Phật liền đọc lên một cái bài kệ như thế này: học nhiều lại nghe nhiều, hai đời được người khen, học ít lại nghe ít, hai đời bị đau khổ. Phàm học nên nghe nhiều, dầu gặp nhiều tai nạn, trì giới chẳng tái phạm, sở nguyện được thành tựu. Giữ giới không chu toàn, sở nguyện bị tán mất. Xét lý nhân yếu nghĩa, không gì đáng ca ngại. Và sau khi mà đọc cái bài kệ đó xong, thì cái vị tỳ kheo đó cảm thấy mình hổ thẹn vô cùng, tại vì đã phạm vào cái giới luật của Đức Phật, và hôm nay đã bị Đức Phật quở trách như vậy. Ông ta xấu hổ, hổ thẹn trong lòng, liền quỳ xuống chân Đức Phật để ăn năn sám hối Thế Tôn. Và còn cái vị phàm chí vì đã đắc được cái quả vị sinh lên cõi trời thì cảm thấy trong lòng hoan hỷ vô cùng, được Đức Phật tán thán, và lúc đó chứng luôn cái pháp nhận. Và trong hội chúng ai cũng thấu rõ những cái lời khai thị của Đức Phật và càng cảm thấy thấm thía hơn những cái giá trị vi diệu mà giới luật của Đức Phật đã mang lại. Quả thật là chiếc bè để đưa tất cả chúng ta để đi lên con đường giải thoát an vui. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì quả thật câu chuyện này đã từng xảy ra vào thời Đức Phật còn tại thế. Thì qua một điều mà đáng nói ở đây, thì bây giờ chúng ta đã thấy rõ những cái sự ao ước khát ngưỡng mà được gần gũi bên Đức Phật, đó là điều mà ai chúng ta cũng muốn cả. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật tượng trưng cho sự sáng suốt, đức độ, tài năng, như là một cái bóng đài thọ tàn tay để ôm ấp che chở mình. Mình vào đó, gần bên đó, đương nhiên mình sẽ được thừa hưởng ân sủng, ân đức của Ngài truyền trao cho. Cho nên ai cũng thích cả, không ai mà không nói thích gần Đức Phật. Đối với người đệ tử của Ngài thì ai cũng muốn điều đó. Nhưng mà thông qua câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng là cái sự gần gũi đối với Ngài không phải là lúc nào chúng ta kè kè bên cạnh Ngài mới gọi là cái sự gần gũi. Mà cái điều ước ao của Ngài đó là phải thể hiện đúng như gì mà Ngài đã chỉ dạy. Và rõ ràng nhất đó là thông qua những cái giới luật của Đức Phật chế ngự ra. Nếu như mà chúng ta ở bên cạnh Ngài nhưng mà chúng ta đi ngược lại là những cái giới luật không giữ những gì mà Ngài đã chế ngự, thì quả thật dù ở bên cạnh nhưng mà vẫn cách xa Ngài muôn ngàn dặm mà thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không được bên cạnh Ngài, ở cách xa muôn ngàn dặm đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta vẫn tuân giữ những gì Ngài chỉ bảo, ứng dụng và hành trì theo, thì dù cách xa nhưng mà chúng ta vẫn lại gần như thường mà thôi. Và hôm nay thì quả thật điều đó đã xảy ra thật sự. Ngài đã tịch diệt rồi, 2633 năm rồi, rất là xa rồi. Nhưng mà thông qua câu chuyện này, một điều đã nói lên rằng chúng ta không có gì mà tủi thân trách phận hết. Tại vì trước khi mà nhập diệt, Đức Thế Tôn cũng đã từng nói rồi, các con hãy cứ lấy giới luật của ta mà làm thầy. Cho nên hôm nay mặc dù Đức Thế Tôn đã nhập diệt rồi, nhưng mà giới luật còn đó, chứng tỏ Đức Thế Tôn vẫn còn hiện hiện trong mỗi chúng ta mà thôi. Vấn đề là chúng ta có chịu ứng dụng và đưa nó vào cái đời sống thực tập của mình hay không. Và nếu mà chúng ta ứng dụng được những lời gì mà Ngài mong muốn và khát khao ở nơi mỗi chúng ta, thì dù hôm nay chúng ta đã cách xa Ngài muôn vạn dặm, rất là xa rồi, nhưng mà trong trái tim của mỗi chúng ta, hình bóng của Đức Thế Tôn bao giờ cũng sáng ngời và hiện hiện và theo chúng ta suốt mãi trên lộ trình tu học của mình vậy.
Chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đáng chúng ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đáng chúng ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đáng chúng ta bàn tay nắm với muôn bàn tay.
Phật đáng chúng ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đáng chúng ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đáng chúng ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đáng chúng ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê nao nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến
chúng ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đáng chúng ta bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đáng chúng ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tinh. Phật đáng chúng ta bình yên quá khúc ca diệu âm.
Thank you.
Phật đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhịp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xua tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chưa tìm đâu.
Là vì lòng ta đắm mê nào nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình độ.
Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tinh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tinh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tinh. Phật đang trong ta